là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đẩy mạnh chuyển đổi số trong chăn nuôi. Tiếp đó là ghi nhận du lịch Yên Bình sẵn sàng đón khách dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày 30 tháng 8, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Cùng tham dự lễ dâng hương có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh. Tiếp bước truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quê hương Yên Bái anh hùng, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển. Trong 8 tháng năm 2024, trước những khó khăn và thách thức đan xen, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đạt nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế duy trì đạt tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng trưởng đạt 7,77%. Trong số 17 trên 32 chỉ tiêu, số liệu đánh giá, ước có 10 chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2023. Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản đạt 5,1%, đứng thứ 2 trên 14 tỉnh trong khu vực. Công nghiệp xây dựng đạt 4,31%, dịch vụ đạt 6,29%, thu ngân sách ước đạt trên 2.200 tỷ đồng. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến nay toàn tỉnh có 106 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đặc biệt là việc triển khai đề án làm nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài được triển khai tích cực, quốc phòng an ninh được củng cố, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái xin nguyện suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của Người. Quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, phấn đấu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện suốt đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc và giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương. Để ghi nhớ công lao to lớn xứng đáng với sự hy sinh cao đẹp của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Ngay sau lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã đi thắp hương phần mộ các anh hùng liệt sĩ và người có công của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2024. 8 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 10,7%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 12.000 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ 2023. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 19.000 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ 2023. Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 28,5%. Số lượt khách du lịch đến địa bàn ước đạt trên 1,6 triệu lượt, bằng trên 94% kế hoạch, tăng gần 25% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt trên 208.000 lượt khách, gấp 4 lần. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 1.300 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ 2023. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 2.200 tỷ đồng, bằng trên 42% dự toán.
số lao động được đào tạo việc làm mới ước đạt gần 17.500 lao động, tăng 1,5% so với cùng kỳ. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương nắm chắc tình hình, thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh, khẩn trương rà soát các chỉ tiêu kinh tế xã hội 8 tháng đạt thấp để điều chỉnh linh hoạt các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu sớm hoàn thiện phương án xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công 2025, dự toán ngân sách nhà nước 2025, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2025-2027, chủ động đánh giá kết quả giai đoạn 2021-2025, chuẩn bị các nội dung để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tiếp theo. Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nhất là tiến độ các công trình trọng điểm. Đồng chí Trần Huy Tuấn yêu cầu các sở, xây dựng, tài chính, tài nguyên môi trường khẩn trương xây dựng tham mưu ban hành theo thẩm quyền các văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai, tăng cường theo dõi đôn đốc kịp thời hướng dẫn các đơn vị địa phương triển khai thực hiện. Đồng chí đề nghị đối với các đơn vị được kiện toàn khẩn trương nắm bắt tình hình, nhanh chóng tiếp cận công việc để vận hành bộ máy tổ chức hoạt động thông suốt, đảm bảo kỷ cương, hiệu lực hiệu quả, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, quán triệt triển khai các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp 18, chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng đảm bảo tiến độ chất lượng các nội dung chương trình kỳ họp 19 Hội đồng nhân dân tỉnh. Chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 2024-2025.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024, sáng ngày 30 tháng 8, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà đồng chí Lê Văn Tạo và đồng chí Triệu Tiến Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh một số kết quả nổi bật của tỉnh trong thời gian qua, kết quả về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục giữ gìn sức khỏe, đóng góp công sức, trí tuệ, giúp cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm 3 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp, 6 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện và 2 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh đáp ứng ở cả 3 cấp cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Hàng năm, các cơ sở tuyển sinh đào tạo nghề cho gần 20.000 người, trong đó đào tạo trình độ cao đẳng trung cấp trên 4.200 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo hết năm 2023 đạt gần 70%, trong đó tỷ lệ lao động được cấp văn bằng chứng chỉ đạt gần 40%. Thời gian gần đây, nhiều cơ sở đào tạo nghề còn chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường, liên kết với các đơn vị doanh nghiệp đào tạo theo địa chỉ cung cấp lao động, theo nhu cầu của doanh nghiệp, góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong đó, cung ứng lao động trong tỉnh trung bình 6.000 người mỗi năm, lao động làm việc ngoài tỉnh trên 10.000 người và xuất khẩu lao động khoảng 1.000 người.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, thời gian gần đây, người dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đã tích cực áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong chăn nuôi. Nhờ đó, đàn vật nuôi phát triển nhanh, khỏe, không bị dịch bệnh, giúp người dân mạnh dạn đầu tư quy mô lớn, mang lại thu nhập kinh tế cao cho gia đình.
Gia đình anh Nguyễn Xuân Thắng ở thôn Trấn Thanh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái gắn bó với nghề chăn nuôi lợn 10 năm nay. Ban đầu anh chỉ nuôi quy mô nhỏ, tuy nhiên 5 năm trở lại đây, trong chuồng của gia đình anh thường xuyên duy trì 10 con lợn nái và 100 lợn thịt. Để chăn nuôi có hiệu quả, anh Thắng chú trọng công tác phòng bệnh cho đàn gia súc, áp dụng chuyển đổi số trong chăn nuôi. Anh Nguyễn Xuân Thắng, thôn Trấn Thanh, xã Tân Thịnh nói:
trước đây nếu mà chưa có camera, một đêm ví dụ như đến cái ngày con lái đẻ mà chưa thấy nó đẻ thì hoặc là gần đến ngày con lái đẻ thì đêm thấp phục ngủ không ngon giấc, thật mà nói là cứ phải thỉnh thoảng phải ra chõm xem là nó đã đẻ chưa. Thế nhưng từ ngày tôi cái lắp cam thì xem trên cam, cứ nằm tại trên giường chẳng hạn thế buổi đêm thì để theo dõi xem là nó có đẻ, nếu đẻ thì mới ra can thiệp, còn nếu không thì cứ ngủ thoải mái thôi. Nếu như có những cái công việc mà không có nhà thì đi đến nơi khác đều xem vào cam.
không chỉ lắp đặt hệ thống camera để giám sát giúp anh thuận lợi trong việc chăm sóc đàn lợn, nhất là mỗi khi lợn sinh sản. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin trong chăn nuôi đã giúp anh cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, giá cả thức ăn, giá bán theo từng ngày trên nhóm Zalo của xã. Riêng từ đầu năm đến nay, giá lợn hơi tương đối ổn định, dao động từ 55 đến 65 nghìn đồng mỗi kg. Anh Thắng đã xuất bán gần 4 tấn lợn hơi sau khi trừ hết các chi phí cho thu nhập 200 triệu đồng. So với nghề mà nông dân ở Tân Thịnh đang triển khai thì chăn nuôi thực sự là nghề đem lại giá trị kinh tế lớn hơn cả. Anh Nguyễn Xuân Thắng cho biết thêm.
Cái phát triển chăn nuôi thì dự định trong thời gian tới, theo cái xu hướng của tôi rất muốn làm cái mô hình khép kín và sẽ cố gắng đạt được tới 50 lái. Và mô hình sẽ mở rộng trang trại để nuôi đạt được 50 lái và 500 lợn bột. Tức là sẽ đầu tư để làm thêm chuồng trại và xây dựng thêm các cái mô hình để nuôi lái và lợn bột.
Còn đối với gia đình anh Vũ Văn Quân ở thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh, từ khi dịch tả lợn châu Phi tái phát trở lại, nhờ áp dụng công nghệ 4.0 đã giúp gia đình anh rất nhiều trong việc phòng dịch bệnh xâm nhiễm, lây lan trên đàn vật nuôi. Anh là một trong những hộ đầu tiên tham gia nhóm Zalo do xã thành lập, giúp các hộ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chăn nuôi. Anh cũng là hộ tiên phong lắp đặt hệ thống camera giám sát hiện đại tại chuồng trại và thực hiện chào bán giá lợn với các thương lái bằng video được ghi hình qua các camera tại chuồng. Anh Vũ Văn Quân tâm sự.
Đã chăn nuôi nhiều năm, bằng các kinh nghiệm của mình thì tôi cũng áp dụng các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, tiêm vaccine đầy đủ cho đàn chăn nuôi. Bên cạnh đó thì cũng áp dụng công nghệ chuyển đổi số, cũng lắp các camera giám sát để camera an ninh, cũng như là để đảm bảo cho theo dõi vật nuôi được tốt. Khi bán cho thương lái thì để đảm bảo phòng bệnh trực tiếp, cũng không cho thương lái lên chuồng để đảm bảo cái an toàn cho vật nuôi. Và tôi mong muốn là các hộ gia đình chăn nuôi cũng như tôi là áp dụng các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, cũng như là chuyển đổi số để đảm bảo các nhu cầu thiết yếu an toàn cho vật nuôi.
Hiện toàn xã Tân Thịnh có hơn 50 mô hình chăn nuôi lợn quy mô lớn với tổng đàn khoảng gần 5.000 con. Nhận thấy việc áp dụng chuyển đổi số sẽ thúc đẩy phát triển chăn nuôi đàn gia súc gia cầm theo hướng hàng hóa cũng như công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả, xã Tân Thịnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là các hộ chăn nuôi tích cực thực hiện theo công nghệ 4.0. Xã đi đầu thành lập nhóm Zalo kết nối với tất cả các hộ chăn nuôi trên địa bàn, giúp các hộ chăn nuôi có thể cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Hầu hết các hộ chăn nuôi quy mô lớn đã lắp đặt hệ thống camera giám sát và trao đổi thông tin mua bán lợn qua Zalo hoặc Facebook nên thuận lợi hơn nhiều so với trước. Ông Trung Hải Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thịnh chia sẻ.
Đối với xã thì cái việc mà chuyển đổi số trong cái chăn nuôi thì cũng xác định là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng trong cái lĩnh vực phát triển nông nghiệp. Cũng đã tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi mà lớn và để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch bệnh và cái theo dõi cái đầu đàn và theo dõi cái quá trình sinh trưởng phát triển, thì cũng đã tuyên truyền vận động đến các cái hộ chăn nuôi. Và hiện nay thì cơ bản thì các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã là đều sử dụng camera để theo dõi chăm sóc nuôi dưỡng đàn vật nuôi, đem lại cái hiệu quả kinh tế trong cái việc phát triển chăn nuôi.
Công nghệ thông tin và mạng Internet đã và đang hỗ trợ rất nhiều cho người chăn nuôi ở Tân Thịnh, góp phần thúc đẩy chăn nuôi bền vững, hạn chế thấp nhất những rủi ro trước tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp. Hiện nay, khi có thương lái hỏi mua lợn, người dân Tân Thịnh chỉ cần gửi hình ảnh qua Zalo, Facebook. Sau khi thỏa thuận giá cả, người dân trực tiếp vận chuyển lợn ra bên ngoài giao cho thương lái. Người mua cũng không cần vào tận chuồng để bắt lợn như trước. Chính vì những thuận tiện đó nên đầu ra cho nghề chăn nuôi ở đây đem lại hiệu quả kinh tế cao so với nhiều ngành nghề khác.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, năm nay kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày được xác định là dịp để đón đợt cao điểm du lịch cuối năm 2024. Nắm bắt cơ hội này, ngành du lịch Yên Bái đã đưa ra nhiều sản phẩm mới với chính sách dịch vụ ưu đãi nhằm thu hút du khách, kích cầu và đưa du lịch phát triển. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Yên Bình.
Được ví như Hạ Long trên núi với gần 16.000 hecta mặt nước bao quanh, trên 1.300 hòn đảo xanh thơ mộng với nhiều khu nghỉ dưỡng, homestay, Từ lâu, Yên Bình đã trở thành điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước. Trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, huyện Yên Bình tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm du lịch, văn hóa thể thao. Mở đầu các hoạt động dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là giải đua thuyền nan, âm vang hồ thác. Các dân tộc thiểu số diễn ra tại điểm du lịch sinh thái Ruby thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Thác Bà. Giải đua thuyền nan là một trong những sản phẩm du lịch độc đáo thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm và chính thức khởi tranh vào ngày 30 tháng 8 với sự tham gia của trên 100 vận động viên là người dân tộc thiểu số ở 20 xã trên địa bàn huyện với các nội dung thi đấu gồm đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đội tuyển của xã, thị trấn, qua đó giới thiệu tới du khách môn thể thao truyền thống của địa phương, bảo tồn, phát huy nền văn hóa và các môn thể thao truyền thống. Để đảm bảo phục vụ nhu cầu của du khách, đơn vị đã tích cực chuẩn bị về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, cũng như chính sách ưu đãi đối với một số loại hình dịch vụ như khu vui chơi, homestay, lưu trú, giới thiệu các sản phẩm ô cốp, tham quan hồ Thác Bà, trải nghiệm nét văn hóa đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc vùng sâu chảy, giúp du khách có một kỳ nghỉ trọn vẹn. Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch hồ Thác Bà, nói.
Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, 4 ngày thì đơn vị chúng tôi thứ nhất là sắp xếp lại về nhân sự để tăng thêm người cũng như là từng bộ phận một cho nó gọn gàng. Thứ hai nữa là sửa sang trang thiết bị cũng như là khuôn viên toàn bộ trong khu vực nhà của nhà hàng để phục vụ cho khách được tốt. Trong quá trình để tổ chức ra lễ hội ngày nghỉ của mùng 2 tháng 9 thì đơn vị có tổ chức các cái vấn đề là thứ nhất là khách đến với Ruby thì sẽ được thưởng thức ẩm thực ở đó. Thứ hai nữa là cũng được tham quan cửa hàng ô cốp và mua sắm các cái sản phẩm ô cốp của tỉnh. Thứ ba nữa là tổ chức các tour tuyến cho khách đi tham quan trên hồ Thác Bà cũng như là các cái điểm văn hóa lịch sử nằm ở ven hồ sông chảy cũng như là động thủy tiên ở giữa hồ Thác Bà và cũng đi tham quan các cái mô hình homestay hoặc là cái văn hóa của dân tộc thiểu số ở vòng quanh ven hồ, ví dụ như là Phúc An, Yên Thành và Ngọc Trấn, có các cái tour đấy tùy thuộc theo sự lựa chọn của khách, và đối với đơn vị chúng tôi sẽ giới thiệu gọn gàng và cam kết là thực hiện đúng cũng như ngày lễ là không có lên giá lên tiếp và đảm bảo đủ các cái tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm cũng như là giao thông đường thủy. Anh em là đều phải có bằng lái rồi có chứng chỉ rồi thuyền có đăng ký đăng kiểm để đưa vào hoạt động.
Ông Doãn Thế Tài, chủ nhiệm câu lạc bộ thể thao nước Hồ Thác Bà cho biết.
Câu lạc bộ thể thao nước Hồ Thác Bà là có những các trò chơi hoạt động trải nghiệm như cho khách tham quan miễn phí là mở các phương tiện trò chơi dưới nước như kéo chuối, kéo ghế sofa hay là mô tô nước và một số cái hình thức trải nghiệm khác cùng một số các phương tiện vận hành phục vụ cho vui chơi giải trí nó mang tính một cái tính chất là để cho trải nghiệm và quảng bá cho vùng hồ Thác Bà với tiêu chí là anh em vui chơi là an toàn đảm bảo các điều kiện các thành viên để tham gia đều 100% các thành viên đều có đầy đủ bằng cấp điều khiển và khi điều khiển chấp hành từ người lái đến các người được trải nghiệm là chúng ta 100% đều mặc đầy đủ áo phao đúng quy cách quy chuẩn quy định.
Yên Bình là nơi hội tụ giao thoa nhiều hình thái văn hóa dân gian, nơi lưu giữ nhiều phong tục tập quán kết hợp cảnh quan thiên nhiên thơ mộng của hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Toàn huyện Yên Bình hiện có 9 cơ sở, công ty, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, 58 cơ sở lưu trú. Phần lớn trong đó đang khai thác mô hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm du lịch sinh thái như làng du lịch sinh thái Ngòi Tu, xã Vũ Linh, Đồng Tý, xã Phúc An, khu du lịch Bảo Ngọc, xã Ngọc Trấn, làng du lịch An Bình, xã Tân Hương. Các địa phương đã thành lập 37 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và giới thiệu đến du khách. Trong 8 tháng năm 2024, Yên Bình đã đón trên 270.000 lượt khách đến tham quan du lịch với doanh thu đạt trên 180 tỷ đồng. Từ nhiều ngày nay, các cơ sở du lịch homestay, nhà hàng trên địa bàn huyện đều được các đoàn khách đặt trước về nghỉ dưỡng trong 4 ngày nghỉ lễ. Các đơn vị cũng đã chủ động làm mới các sản phẩm, tạo ấn tượng cho du khách để điểm đến an toàn và thân thiện. để ngành du lịch địa phương có những bước tiến đột phá, huyện đã triển khai các giải pháp phù hợp kích cầu du lịch, phục hồi và phát triển các homestay hiện gắn với phát triển sinh thái Hồ Thác Bà. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các điểm đến, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, tuyên truyền quảng bá về tiềm năng lợi thế phát triển du lịch của địa phương nhằm thu hút mời gọi các tập đoàn đến khảo sát đầu tư, đáp ứng các tiêu chí du lịch cộng đồng gắn với các yếu tố môi trường, sinh thái và văn hóa bản địa đặc sắc hấp dẫn. Ông Vũ Tuấn Mạnh, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Bình cho biết.
Chuẩn bị cho cái việc đón du khách gần xa đến huyện Bình thì phòng văn hóa thông tin đã tham mưu cho ban tổ chức những ngày lễ lớn ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 29. Trong đó là tất cả các xã thị trấn đều tổ chức hoạt động văn nghệ thể thao, và đối với các điểm du lịch trên toàn huyện thì sẽ tổ chức các cái hoạt động để thu hút khách du lịch. Trong đó thì các hoạt động trong dịp này thì huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức cái giải đua thuyền nan các dân tộc truyền thống của năm 2024. Trong đó gồm có tất cả là 20 xã thị trấn có hồ đã tham gia cái giải này, với tổng vận động viên khoảng gần 100 vận động viên với 3 cái thể thức thi đấu là đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Và bên cạnh đó thì là chúng tôi cũng tổ chức nhiều các hoạt động khác như là giao lưu văn nghệ, hay là có những cái hoạt động của cái câu lạc bộ thể thao nước là tổ chức cái biểu diễn mô tô nước để cho phục vụ du khách. Và bên cạnh đó thì là các xã sẽ tổ chức hoạt động, cũng như là xã Vũ Thịnh sẽ tổ chức cái lễ đón bằng di tích lịch sử cấp tỉnh với cái đền Lương Nham. Và tiếp tục ở trong thời gian tới vì chúng tôi đang khuyến khích tất cả các cái doanh nghiệp, các cái công ty tổ chức các sự kiện và đặc biệt là tổ chức cái trưng bày bán các sản phẩm ô cốp các vùng miền để phục vụ du lịch.
Gia tăng trải nghiệm của khách du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ sẽ là yếu tố quan trọng góp phần phát triển du lịch toàn diện, bền vững. Với những giải pháp trong phát triển du lịch, Yên Bình từng bước đưa ngành du lịch phát triển bền vững, phù hợp với chiến lược phát triển của tỉnh Yên Bái cũng như quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, đưa ngành du lịch Yên Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2000-2025 đã đề ra.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị, vừa qua anh Nguyễn Văn Huỳnh, Phó Bí thư Chi đoàn thôn Đại Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên với sản phẩm bếp nóng lạnh Huỳnh Phát đã được vinh danh là một trong 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2024 do Trung ương Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Mặc dù mới bước qua tuổi 30 nhưng anh Huỳnh đã làm chủ một hợp tác xã có tới 40 đại lý trên toàn quốc với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Chương trình hôm nay mời quý thính giả cùng gặp gỡ chàng giám đốc trẻ qua ghi nhận sau.
Đam mê sáng tạo khoa học từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nên từ những năm học phổ thông trung học, anh Nguyễn Văn Huỳnh, thôn Làng Cao, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, đã cùng các bạn tham gia nhiều cuộc thi sáng tạo trong và ngoài tỉnh. Từ đó giành được nhiều giải thưởng lớn dành cho đối tượng học sinh, sinh viên. Đó cũng là động lực để Huỳnh ươm mầm giấc mơ sáng tạo và gặt hái được những thành công với sản phẩm bếp đun nóng lạnh Huỳnh Phát như ngày hôm nay. Anh Huỳnh chia sẻ.
Với bước đầu từ năm 2012, thì lúc đấy tôi đang là học sinh trung học phổ thông. Thì tôi đã có cái ý tưởng này và bắt đầu tôi sản xuất để mang các sản phẩm này đến tham gia cuộc thi khoa công nghệ. Với sản phẩm này, cái ý tưởng đầu tiên mà tôi bắt đầu nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm này là từ những cái nhu cầu thực tế của cá nhân tôi, của gia đình cũng như là của bà con ở khu vùng cao. Thì ở trên này để mà có nước nóng dùng ấy, một là người ta phải dùng điện, mà dùng điện thì nước điện yếu không dùng được. Cái thứ hai là dùng năng lượng thì trên vùng cao thì đôi khi là không có nắng nên là không thể dùng điện được. Bây giờ tôi đã tìm tòi làm sao để có các sản phẩm, một sản phẩm mà sử dụng phù hợp cho bà con ở trên cao, vùng cao. Vì chính vì vậy mà tôi đã từ cái bếp đun củi, tôi đã tận dụng nhiệt thừa trong quá trình đun nấu để nghiên cứu và sản xuất ra cái bếp này. Cái ý tưởng đầu tiên thì ở trên này nó có cái bếp, trên chúng tôi là có cái hệ thống trưng cất tinh dầu quế. Thì nguyên lý hoạt động là đối lưu nhiệt. Thì từ những cái sản phẩm trưng cất tinh dầu quế thì tôi đã cải tiến và nghiên cứu và sáng chế ra cho có một cái sản phẩm mà dùng phù hợp cho bà con ở nông thôn.
Xuất phát từ việc quan sát thực tế trong gia đình và người dân xung quanh bao đời nay luôn sử dụng rơm rạ, vỏ trấu và củi trong đun nấu, nhưng lại vẫn phải sử dụng bình nóng lạnh bằng điện. Huỳnh đã nảy ra ý tưởng sáng chế ra bếp củi nóng lạnh hoạt động nhờ nguyên lý đối lưu nhiệt tự nhiên, tận dụng nhiệt thừa trong quá trình đun nấu đều tạo ra nước nóng dùng cho sinh hoạt hàng ngày, nhằm giúp gia đình và bà con vùng cao có nước nóng dùng khi mùa đông về mà không phát sinh chi phí hàng tháng.
Sau nhiều năm mầy mò tìm hiểu, điều chỉnh, khắc phục những nhược điểm, hạn chế, đến năm 2016, sản phẩm bếp Huỳnh Phát do anh nghiên cứu được hoàn thành và bán đến tay người tiêu dùng tại nhiều vùng nông thôn Việt Nam. Anh Nguyễn Văn Huỳnh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Huỳnh Phát, huyện Văn Yên nói.
Sau khi tốt nghiệp chuyên nghiệp về, tôi mới làm bán chuyên trách tại Ủy ban xã. Thì do một phần là do thời gian rảnh rỗi cũng nhiều. Cái phần thứ hai là do nhu cầu thực tế, muốn tìm tòi và có một cái sản phẩm để sử dụng cho gia đình cũng như là bà con. Vì vậy là tôi đã quay lại và nghiên cứu và phát triển thêm về sản phẩm này. Thì tôi cũng có đến một số những cái đơn vị mà sản xuất, một số đơn vị mà chưng cất tinh dầu quế đấy. Thì tôi nghiên cứu và từ đó về tôi bắt đầu tôi lấy cái ống, tôi đốt nước dùng thử. Tôi cảm thấy là hiệu suất nước nóng rất là nhanh và nó hiệu quả. Và từ đó thì tôi bắt đầu tôi mày mò, tôi vẽ, tôi cắt và tôi đi nhờ các một số đơn vị để hàn thử và hoàn thiện cái sản phẩm và dùng thử đến bây giờ.
Khởi nghiệp khi mới ngoài 20 tuổi, Nguyễn Văn Huỳnh đã gặp muôn vàn khó khăn về kinh phí đầu tư, cơ sở vật chất, hạ tầng. Để tiết kiệm chi phí, Huỳnh đã tận dụng phế liệu nhỏ như vỏ tôn, ống nhựa, tuyếp sắt, vòi nước để nghiên cứu chế tạo. Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng với sự hỗ trợ của gia đình, Huỳnh đã cho ra đời sản phẩm bếp nóng lạnh đun bằng củi. Bếp có cấu tạo kiềng ba chân kết nối hệ thống đường ống với bình bảo ôn chứa nước ở trên cao. Khi đun nấu, nước có thể nóng 5 đến 7 phút và bình bảo ôn giữ nhiệt 2 đến 3 ngày. Bếp đun củi nóng lạnh Huỳnh Phát là sản phẩm được sử dụng thay cho bình nóng lạnh điện, nóng lạnh ga, bình năng lượng mặt trời. Sản phẩm được đánh giá cao bởi có thể tiết kiệm chất đốt, đun nấu nhanh không lo cháy nổ, điện giật. Nước nóng nhanh hơn so với đun trực tiếp trên bếp lửa. Anh Nguyễn Văn Huỳnh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Huỳnh Phát, huyện Văn Yên nói thêm.
Để mà đưa ra một cái sản phẩm ra thị trường bước đầu rất là khó, đặc biệt hơn nữa là cái sản phẩm này là một cái sản phẩm mới, sản phẩm nghiên cứu. Để mà khách hàng người ta biết, người ta nắm rõ và người ta hiểu về sản phẩm này thực sự nó là một cái điều rất là khó khăn. Mới đầu khi mà tôi mới sản xuất ấy, thì tôi bắt đầu tôi đưa cho khách hàng, tôi đến tôi thuyết phục, tôi lắp cho khách hàng dùng thử, dùng trải nghiệm xem là cái hiệu quả các sản phẩm như nào. Và mới đầu thì khách hàng dùng thử, dùng trải nghiệm, xong là tôi áp dụng cái hình thức là truyền miệng, tức là nhà này dùng được rồi, cảm thấy nó hiệu quả, cảm thấy nó phù hợp, thì bắt đầu người ta hàng xóm láng giềng, anh em bạn bè xung quanh hàng xóm, người ta đến người ta xem, và từ những cái đánh giá tốt tích cực rồi lại từ những cái phản hồi đó thì tôi khách hàng người ta bắt đầu tôi cảm thấy tin tưởng, người ta đặt hàng tôi là tôi bắt đầu tôi phát triển rộng dần, nhân rộng ra dần.
Sau khi ra mắt sản phẩm và nhận được những phản ứng tích cực từ người dùng vào năm 2016, Huỳnh mạnh dạn thành lập mô hình hộ kinh doanh cá thể. Từ đó với sự phát triển của sản phẩm và những cố gắng không ngừng nghỉ, năm 2018, Nguyễn Văn Huỳnh đã thành lập Hợp tác xã Huỳnh Phát với tổng diện tích trên 800m². Mỗi năm, Hợp tác xã sản xuất hàng nghìn bộ bình bếp, tạo công ăn việc làm cho trên 40 lao động chính là người nông dân tại địa phương. Đến nay, Hợp tác xã đã được mở rộng với trên 40 đại lý ở các tỉnh thành trên cả nước, đem lại doanh thu hàng chục tỷ đồng một năm. Sự phấn đấu và thành công của thanh niên trẻ nông thôn ở vùng đất Quế Văn Yên đã trở thành nguồn động lực và là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ trẻ học tập và làm theo. Anh Nguyễn Văn Muôn, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Huỳnh Phát, huyện Văn Yên tâm sự.
Thứ nhất thì công việc ở tại xưởng sản xuất chúng tôi hiện tại làm là nó công việc nó khá là nhàn, tức là không hề nặng nhọc. Cái thứ hai là nó cũng được gần nhà, thì cái mức phương tiện đi lại cũng rất là dễ dàng, từ nhà ra đây làm vài 300m thôi thì cũng rất là thấy hài lòng về cái ngành nghề này. Nói chung thì chỗ anh Huỳnh thì tuổi tác còn trẻ nhưng mà anh cũng rất là năng động và cũng rất là thoải mái trong cái lĩnh vực là làm ăn cũng như là cởi mở tình cảm với anh em công nhân trong xưởng thì rất là hài hòa, cởi mở.
Bên cạnh bếp đun phục vụ cho gia đình, Huỳnh còn nghiên cứu chế tạo và cho ra đời nhiều loại bếp củi nóng lạnh như hệ thống nồi đun tắm lá thuốc, hệ thống nồi nóng lạnh xông hơi, hệ thống lò đốt nóng lạnh cho các đơn vị tập thể. Riêng năm 2023, Hợp tác xã đã đưa ra thị trường trên 3.000 bộ bình bếp. Để sản phẩm vươn xa, tăng doanh thu và cũng tạo thêm việc làm cho nhiều lao động, anh Nguyễn Văn Huỳnh đã nghiên cứu một số thị trường nước ngoài ở khu vực Đông Nam Á với đặc điểm khí hậu tương đồng với Việt Nam. Anh Nguyễn Văn Huỳnh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Huỳnh Phát, huyện Văn Yên nói.
Hiện tại chúng tôi đang có dự định là muốn nhân rộng và phát triển hơn nữa cho các sản phẩm này để đến khắp khu vực bà con có nhu cầu. Đặc biệt hơn nữa là chúng tôi đang lên kế hoạch để tiếp cận và đưa sản phẩm này ra các khu vực như là Trung Quốc rồi lại Lào để nhân rộng và phát triển hơn nữa cho sản phẩm này. Và hiện tại anh em chúng tôi cũng đang tìm kiếm những quỹ đất phù hợp để nhân rộng và mở rộng thêm xưởng sản xuất và quy mô sản xuất để đáp ứng được cái nhu cầu của bà con khách hàng.
Khởi nghiệp từ sức trẻ và niềm đam mê với khoa học, sản phẩm bếp đun củi nóng lạnh của Nguyễn Văn Huỳnh đã và đang thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, khơi dậy ý chí mạnh dạn tham gia phát triển kinh tế, xây dựng quê hương trong thanh niên, nhất là khu vực nông thôn. Từ những tấm gương như anh Huỳnh sẽ góp phần giải bài toán về tình trạng thanh niên đi làm ăn xa ở hầu hết các địa phương trong tỉnh.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.